Cô lang thang dọc theo các đường phố lớn, dường như không biết là mình đang đi đâu. Từ cái vụ tai nạn khủng khiếp đó đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Cô không đếm được nữa. Cô mệt mỏi đến mức khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được. Cô khát nước một cách khủng khiếp, nhưng không phải là thứ nước bị ô nhiễm mà những người trái đất vẫn uống, mà phải là nước mưa trong sạch. Cô cần có thứ chất lỏng tinh khiết để phục hồi sự sống trong cô, để có lại sức khỏe mà tìm lại các bộ phận tinh tế trong cái máy phát. Cô đang đuối sức. Cô bước loạn choạng và đâm sầm vào một người đàn ông. Ồ, nhìn xem. Người chào hàng Mỹ nhìn cô kỹ hơn và mỉm cười. Xin chào, không ngờ lại đụng vào một cô như thế này. Một con búp bê tuyệt vời. Làm sao? Vâng, làm gì? Có gì mà không ngờ. Cô từ đâu tới cô bé? Hệ mặt trời thứ bảy của các thiên hà. Tôi thích những cô gái hài hước. Cô đang đi đâu thế? Ông ta cười phá lên. Tôi không biết, cô lắc đầu. Ở đây, tôi là một người lạ. Cô đã ăn tối chưa? Lạy Chúa, mình nghĩ mình đang gặp may đây. Chưa, tôi không thể ăn được đồ ăn của các vị. Mình đã vớ phải một người kỳ quặc thật sự đấy, nhưng là một người đẹp. Cô đang ở đâu? Tôi chẳng ở đâu cả. Cô không ở cả khách sạn à? Một khách sạn ư? Cô đã nhớ những cái hộp cho lữ khách. Không, tôi phải tìm một nơi nào đó để ngủ. Tôi rất mệt. Ông ta ngoác mồm cười. À, tôi có thể lo chuyện đó. Sao cô không lên phòng khách sạn của tôi nhỉ? Ở đó có một cái giường to đẹp và tiện nghi. Em có thích thế không? Ồ, có, rất thích. Tuyệt, ông ta không dám tin vào vận may của mình. Mình cam đoan là cô ta sẽ tuyệt vời trong chuyện ái ân cho mà xem. Giường của ông chuyên dành cho việc ái ân à? Cô nhìn ông ta ngạc nhiên. Cái gì? Không không, cô thật thích đùa. Có phải thế không hả? Ông ta trố mắt nhìn cô. Chúng ta có thể đi ngủ bây giờ được không? Cô gần như không thể mở nổi mắt ra nữa. Chắc chắn là thế. Khách sạn của tôi ở ngay phố phố thôi. Ông ta xoa hai tay vào nhau. Khi đã vào trong phòng, người đàn ông hỏi. Cô có muốn uống chút gì không? Chúng ta hãy làm cho cô mềm ra một chút. Cô muốn uống khủng khiếp, nhưng không phải là cái thứ nước uống mà người trái đất này có thể mời. Không không, cô nói, giường ở đâu? Lạy Chúa, cô ta đang nóng rực rồi. Ở trong này em yêu. Ông ta dẫn cô vào phòng ngủ. Em không muốn uống thật à? Thật mà. Vậy thì sao em không cởi ra đi? Cô gật đầu, đó là một tập quán của người trái đất. Cô cởi cái váy đang mặc ra. Dưới váy đó, cô không còn gì hết. Thân thể cô là một vẻ đẹp thanh tú. Người đàn ông nhìn cô đăm đăm, sung sướng nói. Đây là đêm may mắn của anh, em yêu ạ. Và là cả của em nữa. Anh sẽ làm tình với em để em thấy rằng em chưa bao giờ được làm tình cả. Ông ta xé bỏ quần áo một cách cuống cuồng và nhảy lên giường, nằm vào cạnh cô. Nào, ông ta nói, anh sẽ cho em thấy một cuộc tình ra trò. Ông ta ngước nhìn lên, mẹ kiếp, anh lại vẫn để đèn kìa. Ông ta định nhòm dậy. Thôi khỏi, cô ta ngã nghẹt nói, tôi sẽ tắt nó đi. Và trong khi ông ta nhìn cánh tay cô với da dài ra mãi, ngang căn phòng rộng, và những ngón tay của cô biến thành những dây leo màu xanh khi chúng bám vào cái công tắc điện. Trong bóng tối, ông ta thét lên. Họ đang chạy với tốc độ cao trên xa lộ Xô dẫn đi Nablus. Trong suốt nửa giờ họ chạy trong im lặng, mỗi người mê mải với những ý nghĩ của mình. Thia phá vỡ sự im lặng. Ông sẽ ở nhà mẹ em trong bao lâu? Cô hỏi. 3 hoặc 4 ngày nếu được. Thế thì được. Robert không định ngủ lại đó quá một đêm, hai là cùng. Nhưng anh giữ in kế hoạch của mình. Ngay khi nào tìm được một con tàu an toàn, anh sẽ lên đường rời khỏi Italia. Em sốt ruột mong được gặp lại gia đình. Pia nói. Có chỉ có một người anh em nữa thôi à? Vâng, Carlo, nó là em. Pia kể cho tôi nghe về gia đình đi. Cô ta nhún vai. Chẳng có gì nhiều mà kể. Cha em cả đời làm việc dưới bến tàu. Khi em 15 tuổi, một chiếc cầu đổ xuống giết chết ông. Mẹ em thì đau ốm và em phải nuôi bà, nuôi cả Calo. Em có một người bạn ở xưởng phim Cinecita và anh ta kiếm cho em một vai phụ. Họ trả rất ít và em đã phải ngủ với thằng cha trợ lý đạo diễn. Em cho rằng ở ngoài đường em có thể còn kiếm được nhiều tiền hơn. Bây giờ thì em làm cả hai nghề. Không hề có vẻ tự thương cảm trong giọng nói của cô ta. Kìa, cô có chắc là mẹ cô không phản đối việc cô mang một người lạ về nhà không? Em tin chắc. Mẹ con em rất gần gũi, mẹ sẽ vui khi thấy em về. Ông yêu lắm hả? Bà mẹ cô ấy, Robert nhìn sang cô ta, ngạc nhiên. Người phụ nữ mà ông nói chuyện điện thoại trong quán ăn đấy, Susan, điều gì làm cho cô nghĩ là tôi yêu cô ấy? Giọng nói của ông, cô ấy là ai thế? Một người bạn. Cô ta thật may mắn. Em mong giá ai, giá mà cũng có ai quan tâm đến em như thế. Robert Bellamy có phải tên thật của ông không? Đúng. Và ông là một sĩ quan à? Khó trả lời hơn. Tôi không rõ, Pia nói. Anh đáp, trước đây thì là như thế. Ông có thể nói với em vì sao mà cảnh sát quốc tế săn lùng ông không? Anh nói một cách thận trọng. Tốt hơn là tôi không nói gì với cô thêm nữa. Chỉ ở bên tôi cũng đủ trước cho cô nhiều rắc rối. Cô biết càng ít càng tốt. Được thôi ông Robert. Anh nghĩ tới hoàn cảnh lạ lùng đã đưa họ đến với nhau. Tôi hỏi cô điều này nhé. Nếu như cô biết những sinh vật lạ đến trái đất bằng những con tàu vũ trụ, thì cô có sợ không hả? Ông hỏi nghiêm túc đấy chứ. Pia nhìn anh một thoáng. Rất nghiêm túc. Cô lắc đầu. Không, em nghĩ là điều đó sẽ rất là thú vị. Ông có tin vào những chuyện đó không? Tôi không biết. Robert cười vang. Chuyện này có liên quan gì tới việc cảnh sát săn lùng ông không đấy? Không, Robert đáp nhanh. Không có gì. Nếu như em nói với ông điều này, ông có hứa là sẽ không cáu với em không đã? Tôi hứa. Khi cô ta nói, giọng cô ta thật nhỏ, đến mức anh khó khăn lắm mới nghe thấy. Em nghĩ là em yêu ông. Thế à? Em biết là em thật ngốc nghếch, nhưng chưa bao giờ em nói với ai như thế cả. Em muốn ông hiểu như thế. Pia, tôi rất làm hãnh diện. Ông chế giễu em đấy ư? Không, không hề. Anh nhìn vào cái đồng hồ đo xăng. Tốt hơn là chúng ta nên tìm ngay một cây xăng. 15 phút sau họ tới nơi, chúng ta sẽ đổ xăng ở đây, Robert nói. Phải, Pia mỉm cười. Em mong có thể gọi và báo cho mẹ em biết là em đang mang một người đàn ông đẹp trai về nhà. Robert ghé xe vào sát cây xăng và nói với một người phục vụ. Xin đổ đầy cho. Vâng, thưa ông. Pia nhòi người và hôn lên má Robert. Em sẽ trở lại ngay. Robert nhìn theo cô đi vào phía trong trạm để đổi tiền lẻ để gọi điện thoại. Cô ta đẹp thật, Robert nghĩ, và thông minh. Mình phải thận trọng để khỏi xúc phạm cô ta.